Đức Chúa Trời không ban chúng ta tinh thần sợ hãi. Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ. Timôthê thứ nhì, đoạn 1 câu 7. Chúng ta không cần phải tìm kiếm lý do để sợ hãi. Chúng ta đang sống trong một thế giới điên rồ. Thành thật mà nói, tôi không thể nghĩ ra thời điểm nào đáng sợ hơn hiện tại. Chu kỳ tin tức 24/7 và phương tiện truyền thông xã hội khuếch đại cảm giác nguy hiểm của chúng ta bằng cách tấn công chúng ta bằng hình ảnh về vụ xả súng hàng loạt mới nhất, tên lửa siêu thanh của Trung Quốc hoặc một chủng COVID khác. Và điều đó thậm chí còn không tính đến các tác nhân kích hoạt cá nhân của chúng ta. Tất cả chúng ta đều biết cảm giác thức dậy vào giữa đêm và bị hoảng loạn, sợ hãi hoặc lo lắng. Điều chúng ta cũng cần biết là chúng ta phục vụ một Đức Chúa Trời là đấng đời đời, tối cao, toàn năng và yêu thương. Ngài đang kiểm soát, đó là lý do tại sao Phao-lô viết, đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong đấng Giê-xu Christ. Philip đoạn 4 câu 6 và 7. Mác đoạn 5 kể câu chuyện về một người đàn ông bị quỷ ám đã khủng bố mọi người trong vùng Gơ-sghê. Ông sống trong các ngôi mộ và mạnh mẽ đến mức không có xiềng xích nào có thể trói buộc ông. Ngày đêm, ông kêu la và tự cắt mình bằng đá. Ông là thứ của những cơn ác mộng. Tuy nhiên, khi Chúa Giê-xu đến gần ông, chính những con quỷ bên trong người đàn ông đó đã vô cùng sợ hãi, vì chúng nhận ra rằng chúng bất lực trước Chúa. Có lẽ bạn biết rằng khi thiên sứ báo tin Chúa Giê-xu chào đời với những người chăn chiên trên cánh đồng, những lời đầu tiên của họ là, đừng sợ, đừng kinh hãi. Tùy thuộc vào bản dịch của chúng ta, Luca đoạn 2 câu 10. Nhưng chúng ta có biết rằng, đừng sợ, hoặc những từ tương tự, xuất hiện hơn 350 lần trong Kinh Thánh không? Gần như mỗi ngày trong năm đều có một câu, đừng sợ. Rõ ràng, đó là thông điệp mà Chúa muốn chúng ta rút ra từ lời Ngài. Câu tiếp theo của thiên sứ giải thích lý do tại sao, nhưng thiên sứ bảo họ, đừng sợ. Này, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Luca đoạn 2 câu 10. Mục tiêu của chúng ta là trải nghiệm niềm vui của Chúa một cách trọn vẹn nhất. Nhưng nỗi sợ cướp mất niềm vui đó của chúng ta. Nó ngăn cản chúng ta trải nghiệm cuộc sống như Chúa muốn. Điều kiện của niềm vui là buông bỏ nỗi sợ. Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 5 câu 7 chép rằng, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em. Phi-e-rơ đoạn thứ nhất, 5 câu 7. Chúng ta chọn có niềm vui. Chúng ta không chờ đợi nó đến nếu nỗi sợ của chúng ta biến mất. Chúng ta có cảm thấy vui hay không cũng không quan trọng. Phao-lô đã ở trong tù khi ông viết, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Philip đoạn 4 câu 4. Ông có thể nói rằng, tôi chọn vui mừng trong Chúa, bất kể hoàn cảnh rất đáng sợ của tôi. Chúng ta có thể đưa ra lựa chọn tương tự. Chúng ta có đang đấu tranh với nỗi sợ hãi hoặc lo lắng không? Hãy nhớ lời Chúa trong Ê-sai đoạn 43 câu 2, khi con vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng, khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn. Khi con bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa sẽ chẳng thiêu đốt con.